Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 9 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ tiếp tục không kích nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Nam Phi viện trợ kinh tế 31 triệu đô la cho Cuba. Và cảnh sát Hồng Kông bắt giữ mấy chục sinh viên biểu tình.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tấn viên Mariam Diallo sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ viện trợ 231 triệu đô la cho giáo dục phụ nữ tại 5 quốc gia. Thông tấn viên Brian Padden tường trình về diễn biến cải cách kinh tế ở Bắc Triều Tiên dưới quyền cai trị của ông Kim Jong-un. Tiếp theo, Linh Đan sẽ có một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một nhóm quan sát Syria nói rằng các cuộc không kích, chắc là của lực lượng liên minh do Kỳ dẫn đầu, đã đánh trúng các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo hôm thứ Bảy ở Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói rằng máy bay của liên minh đã oanh kích tỉnh Aleppo gần trường đại học Al-Etihad, một trung tâm chỉ huy của nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria nói có 31 vụ nổ lớn ở tỉnh Raqqa, một cứ địa của nhà nước Hồi giáo, và tin nói có thương vong. Nhóm quan sát này nói rằng chiến đấu cơ cũng oanh tạc các khu vực phía đông của thị trấn sa mạc Palmyra ở tỉnh Homs hôm thứ Bảy. Máy bay tiêm kích, máy bay không người lái và các loại máy bay khác của Mỹ đã không kích các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo hôm thứ Sáu tại Syria và Iraq. Các cuộc không kích diễn ra trong cùng ngày mà Anh Quốc, Đan Mạch và Bỉ loan báo họ sẽ tham gia oanh kích nhóm cực đoan này ở Iraq nhưng không oanh kích Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel hôm thứ Sáu nói rằng hơn 200 cuộc không kích đã được thực hiện tại Iraq trong tuần qua và 43 cuộc ở Syria. Chủ tịch Ủy ban Liên quân Đại tướng Martin Dempsey hôm thứ Sáu nói rằng chiến dịch quân sự này là chiến lược thứ nhất của Iraq, nhưng không phải là chiến lược duy nhất của Iraq. Ông nói các cuộc oanh kích ở Syria cho các phần tử nhà nước Hồi giáo thấy rằng họ không có nơi ẩn trú an toàn. Đại tướng Dempsey nói thêm rằng còn quá sớm để xác nhận liệu các thủ lãnh chính của nhà nước Hồi giáo và nhóm Khorasan liên kết với Al-Qaeda có bị hạ sát hay không. Ông nói các phân tích gia tình báo sẽ theo dõi các tin tình báo và truyền thông xã hội để xác định các thông tin này. Các giới chức lãnh đạo ngành hàng không của chính phủ Hoa Kỳ nói rằng nhóm Khorasan ở miền Bắc Syria vẫn là một mối đe dọa hiện hữu và rõ ràng đối với các chuyến bay thương mại ở Âu Châu và Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói sự lãnh đạo của Hoa Kỳ là một sự lãnh đạo kiên định trong một thế giới nhiều thay đổi. Tổng thống Obama phát biểu như vậy hôm thứ Bảy trong bài diễn văn hàng tuần của ông, nói rằng Mỹ đang đảm nhận vai trò lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực, đang gặp những thách thức to lớn nhất của thế giới, trong đó có cuộc chiến làm suy yếu và tiêu diệt nhóm khủng bố ISIL và nỗ lực tập hợp thế giới chống lại việc Nga xâm lấn Ukraine. Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ cũng lãnh đạo cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola ở Tây Phi và quy tụ các đối tác và đồng minh tham gia nỗ lực chống mối đe dọa của biến đổi khí hậu trước khi quá muộn. Tổng thống Obama nói nguyên văn rằng người dân trên thế giới muốn chúng ta phải đi đầu và chúng ta sẵn sàng lãnh nhận nhiệm vụ đó. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một tòa án Ai Cập vừa hoãn cho đến tháng 11 phán quyết của phiên xử cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị cáo buộc có can dự trong việc giết hại những người biểu tình trong cuộc cách mạng năm 2011 lật đổ ông. Thẩm phán đã phát biểu một lúc tại phòng xử đông kín người kể cả Tổng thống bị lật đổ trước khi hoãn phiên tòa hôm thứ Bảy và nói rằng ông và bồi thẩm đoàn chưa xem hết tất cả bằng chứng của vụ án viết trong 160.000 trang giấy. Phiên xử đến nay đã bị hoãn nhiều lần. Ông Mubarak, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của ông và 6 giới chức an ninh cấp cao khác bị truy tố đã ra lệnh giết chết hàng trăm người biểu tình. Ông Mubarak đã bị tuyên án tù chung thân năm 2012 vì vai trò của ông trong vụ này, nhưng được thả ra một năm sau đó và bị quản thúc tại gia tại một quân y viện để chờ kết quả của phiên xử lại. Kể từ khi lật đổ ông Mubarak, Ai Cập đã có các cuộc bầu cử dân chủ, nhưng quân đội đã giúp lật đổ Tổng thống đắc cử Mohamed Morsi khi ông Morsi nỗ lực thúc đẩy cho một tân hiến pháp mà nhiều người cho là nghiêng về người Hồi giáo. cựu giám đốc tình báo của ông Mubarak, ông Abdel Fattah al-Sisi, nay làm tổng thống của Ai Cập. Nam Phi vừa đồng ý một chương trình hỗ trợ kinh tế trị giá nhiều triệu đô la cho Cuba. Thỏa thuận viện trợ trị giá 31 triệu đô la cho Cuba sẽ được chia làm 3 phần. Phần 1 trị giá 3,57 triệu đô la dùng để mua các loại hạt giống cho Cuba. Phần 2 trị giá 8,93 triệu đô la dùng để mua các loại hàng hóa của Nam Phi. Và phần 3 sẽ là một hạn mức tín dụng trị giá 18,75 triệu đô la. Các nhà lập pháp đối lập phản đối thỏa thuận này. Ông Kiodin Hill-Lewis, một nhà lập pháp Nam Phi, gọi thỏa thuận viện trợ này là một sự phí phạm và sử dụng sai tiền của người dân. Ông nói thật là khôi hài khi Nam Phi lại đi tài trợ cho một chế độ, không để cho người dân của họ được hưởng quyền tự do dân chủ, mà chính Nam Phi đã phải trải qua bao gian khó mới giành được. Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma hứa viện trợ cho Cuba vào năm 2010, nhưng việc thực hiện đã bị trì hoãn mấy năm qua. Thỏa thuận viện trợ này được ký hôm thứ Sáu ở Nam Phi bởi Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nam Phi Rob Davies và Đại sứ Cuba ở Nam Phi Carlos Fernandez de Cosio. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cảnh sát chống bạo động Hồng Kông đã bắt giữ mấy chục sinh viên biểu tình đã tìm cách mở đường để đi vào khu trung tâm hành chính của chính phủ tối hôm qua. Cảnh sát đã xô xát nhiều lần với người biểu tình trong đêm hôm qua khi hàng trăm người biểu tình tìm cách phá một cổng an ninh và kéo một hàng rào cao xuống để vào quảng trường nơi có các văn phòng chính phủ. Nhà cầm quyền đã dùng hơi cay để giải tán đám đông hôm thứ Bảy và xua đuổi những người không chịu rời quảng trường. Bên ngoài quảng trường, một đám đông lớn các sinh viên hô khẩu hiệu phản đối cảnh sát và yêu cầu ngưng bắt giữ các bạn sinh viên của họ. Cảnh sát nói nhiều người đã bị xây xát trong các vụ va chạm. Hôm thứ Bảy là ngày cuối của cuộc biểu tình dài một tuần của các học sinh bãi trường để đòi Bắc Kinh phải để cho các cuộc bầu cử được dân chủ hoàn toàn năm 2017. Các nhà tranh đấu thân dân chủ phẫn nộ sau khi Trung Quốc hồi tháng trước ra quyết định rằng ứng cử viên cho cuộc bầu cử năm 2017 phải được một ủy ban thân Bắc Kinh thông qua. Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương hứa sẽ thực hiện thêm những biện pháp cải tổ trong việc quản lý an toàn thực phẩm và dược phẩm và áp dụng các mức phạt nghiêm khắc nhất đối với các vi phạm. Tân Hoa Xã hôm thứ Bảy loan tin rằng ông Uông Dương đã phát biểu như vậy trong chuyến đi thị sát Trung tâm Giám sát An toàn Thực phẩm ở Bắc Kinh hôm thứ Sáu. Ông nói với các giới chức thực thi luật lệ về thực phẩm và dược phẩm địa phương rằng cần phải thiết lập một hệ thống trách nhiệm nghiêm túc để trừng phạt những ai không làm tròn trách nhiệm. Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 5 công nhân tại một hãng cung cấp thực phẩm ở Thượng Hải hồi tháng 7 vì bị cáo buộc đã bán thịt quá hạn sử dụng cho một số chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, trong đó có McDonald's và KFC. Đài truyền hình Dragon của Trung Quốc tường trình rằng các công nhân đã trộn thịt quá hạn sử dụng với thịt mới, đổi nhãn quá hạn trên bao bì và dùng thịt rơi rớt trên sàn nhà. The Voice of America, VOA. Các giới chức Nhật Bản nói núi Ontake, một núi lửa ở miền trung Nhật Bản, vừa phun lửa làm bị thương ít nhất 8 người và khiến những người đi bộ leo núi phải nhanh chóng rời khỏi khu vực để đến nơi an toàn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản nói rằng núi lửa phun này xảy ra khoảng giữa trưa thứ Bảy, với một cột tro và khói phun vào không trung. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy là không có nham thạch. Cơ quan khí tượng dự báo núi lửa sẽ còn phun thêm và tro bụi nóng có thể bao trùm khu vực có bán kính 4 km quanh núi. Một phụ nữ Somalia bị ném đá trước công chúng cho tới chết vì đã làm vợ của nhiều người đàn ông trong cùng thời gian. Người phụ nữ 33 tuổi đã bị ném đá tới chết hôm thứ Sáu ở thị trấn duyên hải Barawi ở miền Nam hiện do nhóm chủ chiến Hồi giáo Al-Shabaab kiểm soát. Người phụ nữ này nhận đã ăn ở với ít nhất là 3 người đàn ông trong cùng thời gian. Bà bị chôn xuống đất còn chừa đầu bên trên và bị những người hành quyết mang mặt nạ ném đá trong lúc đám đông vây quanh xem. Nhóm Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở Somalia, nơi họ áp dụng cách diễn giải khắc khe luật Hồi giáo.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, các ngôi sao Hollywood Alicia Keys, Jennifer Garner và 30 người khác đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho một chương trình được Hoa Kỳ hậu thuẫn có tên là Hãy để cho các em gái học hỏi. Chương trình 231 triệu đô la được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, tức USAID, tài trợ, nhắm mục đích bảo đảm các em gái trên toàn thế giới nhận được một nền giáo dục công cộng và có chất lượng. Theo thông tin viên VOA Mariam Diallo, chương trình mới này sẽ tập trung vào 5 nước ở châu Phi, Nam Á, châu Mỹ Latin và Trung Đông. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
In Nigeria, hundreds of young girls were kidnapped as they prepared for their final exams at boarding school. In Pakistan,
a girl was shot. Cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ hợp tác với các nhân vật nổi tiếng để kêu gọi sự chú ý đến tầm quan trọng của giáo dục cho các thiếu nữ trên khắp thế giới. Bà Christy Vilsack, cố vấn cao cấp của USAID về giáo dục quốc tế, cho biết như sau.
For them to be motivated by Malala, for them to be motivated by...
Để các em được thúc đẩy bởi Malala, để các em được thúc đẩy bởi vụ bắt cóc những em gái ở Nigeria, điều đó có nghĩa là chúng ta có một nhóm người mới mà chúng ta có thể giáo dục.
Cơ quan USAID cho biết, ngày nay, 62 triệu em gái không được đi học, và một số em nhất mực cho rằng việc được giáo dục gây rủi ro cho mạng sống của các em. Tại Pakistan, Malala Yousafzai, thiếu nữ tranh đấu đã bị bắn cách đây 2 năm vì cuộc vận động chống lại việc phe Taliban không cho các em gái đi học. Hôm 12 tháng 9, nhà chức trách Pakistan loan báo đã bắt 10 người bị cho là có trách nhiệm trong vụ này. Trong khi đó, ở Nigeria, hàng trăm nữ sinh còn mất tích sau khi bị nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram bắt cóc. Tên tiếng địa phương Hausa của nhóm này có nghĩa là giáo dục kiểu Tây phương là tội lỗi. Nhưng ông Mandela Fellow Cyrus Kawalya, người Uganda, nói rằng giáo dục là then chốt để đạt được tiềm năng toàn diện của con người.
Education helps you open up your mind. And once you open up your mind, then you choose what information.
Giáo dục giúp các bạn mở mang trí óc. Một khi mở mang trí óc thì bạn chọn thông tin nào có ích cho bạn và cách thức sử dụng thông tin đó. Không có giáo dục, bạn không thể mở mang trí óc thì sẽ làm gì được?
USAID vừa loan báo sẽ cung cấp 231 triệu đô la để tài trợ cho các chương trình giáo dục sơ cấp và trung cấp ở Afghanistan, Jordan, Guatemala, Nam Sudan và Nigeria. Bà Christy Vilsack của cơ quan này nói.
In Nigeria, part of those resources will go for training quality teachers, and that's really, really an important.
Tại Nigeria, một phần của các nguồn lực đó sẽ được dùng để đào tạo các giáo viên có chất lượng, và đó thực sự là một phần quan trọng. Chương trình sẽ giúp đỡ cho khoảng 250.000 thiếu nữ.
Trong khi nhiều tiến bộ đã đạt được trong việc đưa trẻ em đến trường nói chung, một bản phúc trình mới đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy, ở một số nước, khoảng 70% học sinh lớp 2 và lớp 3 không thể đọc được một đoạn văn giản dị. Bà Christy Vilsack nói, cơ quan của bà sử dụng một hệ thống mới để đánh giá học sinh.
I was in Pakistan and got to see the children taking this 10-minute test that really very quickly evaluates.
Tôi đã có mặt ở Pakistan và đã được thấy trẻ em làm bài trắc nghiệm 10 phút. Bài trắc nghiệm này đánh giá rất nhanh sự thông thạo, khả năng nhận mặt chữ của các em, nói tên và phát âm các mặt chữ ấy.
Bà nói, cơ quan của bà đang gắng sức đào tạo các giáo viên để bảo đảm rằng trẻ em không những học thuộc lòng mà còn thực sự hiểu được những gì các em đang đọc. The Voice of America.
Thưa quý vị, Bắc Triều Tiên mới đây tổ chức một hội nghị về đầu tư nước ngoài tại thành phố Đại Liên của Trung Quốc để thu hút các doanh nhân nhằm giúp phát triển các khu du lịch quốc tế được quy hoạch ở quận Wonsan ven biển và ở núi Kim Cương. Những người tham dự hội nghị cho biết họ có ấn tượng tốt trước sự trình bày cởi mở hơn của Bắc Triều Tiên, cùng với những tuyên bố cho rằng cải cách kinh tế hiện là ưu tiên hàng đầu của nước này. Thông tin viên đài VOA Brian Padden tại Seoul có thêm chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011, các nhà phân tích tình hình Bắc Triều Tiên đã ra sức tìm hiểu để xem nhà lãnh đạo trẻ học tại Thụy Sĩ có thể củng cố được quyền hành và đưa những biện pháp thay đổi kinh tế cho nền kinh tế do nhà nước hoạch định một cách cứng nhắc hay không. Tuy ông Kim Jong-un không hề thay đổi chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Bắc Triều Tiên, và các nhà hoạt động nhân quyền nói không có cải thiện trong thành tích nhân quyền tệ hại của nước này, nhưng đã có những dấu hiệu cải cách về kinh tế. Tại một hội nghị đầu tư nước ngoài được tổ chức mới đây tại Trung Quốc, một số người trong số khoảng 200 doanh nhân Nam Triều Tiên tham dự hội nghị cho biết họ cảm thấy phấn khởi bởi những điều họ nghe được. Các bài thuyết trình có tính chất ít giáo điều hơn so với trước đây. Có một phần dành riêng để đặt câu hỏi và trả lời sau cuộc thuyết trình. Ông Oh Yong-kyo, chủ tịch công ty phát triển quận Wonsan của Bắc Triều Tiên, đã cố gắng trấn an các doanh nhân tham dự là cánh cửa đang rộng mở cho các nhà đầu tư trong khu vực du lịch của nước này. Nhà phân tích kinh tế Kwon Tae-jin của Trung tâm Nghiên cứu về Bắc Triều Tiên và Đông Bắc Á ở Seoul nói Bình Nhưỡng cũng đã thực hiện những cải cách tại các hợp tác xã nông nghiệp, cho phép những nhóm nhỏ quản lý đất đai và được giữ lại một phần lớn hơn những gì họ sản xuất được. Ông Kwon nói, điều này rất giống những việc được Trung Quốc áp dụng trong kế hoạch cải cách kinh tế của nước này vào năm 1987. Ông Yang Mu-jin, giáo sư của Trường Đại học Nghiên cứu Bắc Triều Tiên, nói cải cách kinh tế là ưu tiên của ông Kim Jong-un và sự kiện những biện pháp này được tiến hành cho thấy ông đã củng cố được quyền kiểm soát chính phủ. Ông Yang nói, sẽ khó có thể đưa ra hai biện pháp này nếu quyền hành của ông Kim Jong-un không ổn định. Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn lo ngại trong việc làm ăn mua bán với Bắc Triều Tiên vì tính chất áp bức và không tiên đoán được của chính phủ nước này. Ông Kwon Tae-jin nói chính phủ vẫn còn quá mơ hồ về những biện pháp khích lệ về thuế khóa và các nhà đầu tư cũng lo ngại là có thể có những sự hạn chế khác. Ông Kwon nêu lên những kinh nghiệm của Orascom, một công ty Ai Cập có phần hùng lớn trong mạng lưới điện thoại di động Bắc Triều Tiên, nhưng không được phép mang lợi nhuận về nước. Ông Kwon nói đây là một trong những yếu tố khiến các nhà đầu tư ngần ngại không muốn đầu tư vào những đặc khu kinh tế mới ở Bắc Triều Tiên, vì Bình Nhưỡng không chứng tỏ sự tin tưởng đối với các nhà đầu tư. Ông Yang Mu-jin nói, dù có những mối lo ngại về tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cộng đồng quốc tế nên tham gia vào những sáng kiến kinh tế này để xây dựng lòng tin. Ông Yang nói một khi Bắc Triều Tiên sẵn sàng cải cách qua việc hợp tác kinh tế, Bắc Triều Tiên sẽ có quyết tâm và tin tưởng vào cải cách kinh tế, và khi đó cộng đồng quốc tế có thể cổ vũ cho mục tiêu phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, những cải cách kinh tế này sẽ không chấm dứt những chế tài hay giảm bớt áp lực quốc tế đối với Bắc Triều Tiên để đòi hỏi chấm dứt chương trình hạt nhân và cải thiện thành tích nhân quyền.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần này trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của chúng tôi. Các bạn còn nhớ tuần trước có 5 cô gái thống trị những vị trí cao nhất của bảng xếp hạng không? Và tuần này lại là một tuần nữa của những người phụ nữ đẹp và tài giỏi. Họ là những ai? Chúng ta hãy cùng khám phá nhé! Và hãy bắt đầu với vị trí số 5, đó là Jessie J, Ariana Grande và Nicki Minaj. Ba cô gái này đã rời vị trí thứ 4 ở tuần trước, nhưng sự kết hợp của họ lại đạt đỉnh cao trên bảng xếp hạng các bài hát hay nhất của Anh Quốc. Họ đã đánh bại Changing Thay đổi của cặp đôi người Anh Sigma và Paloma Faith để giành vị trí số 1. Nào ta cùng đến với Bang Bang. Jessie và Nicki cũng đang có các album riêng của mình, trong khi đó Ariana vừa mới giành vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng album pop hay nhất của Billboard với My Everything, Tất cả của tôi. Và bạn diễn của cô cũng không kém cạnh lắm, Jessie sẽ ra mắt album thứ 3 là Sweet Talker, Người Nói Ngọt Ngào vào 14 tháng 10. Đây là lần ra mắt thứ 2 của cô ở Mỹ. Trong khi đó, Nicki Minaj cuối cùng cũng đã tiết lộ ngày ra mắt của album thứ 3 có tên Pink Print, Dấu Vết Màu Hồng. Đó là ngày 24 tháng 11, các fan hâm mộ của Nicki Minaj chắc phải phấn khích lắm đây. Iggy Azalea tiếp tục tiến lên phía trước với Black Widow, Quá Phù Đen, khi nhảy một bậc lên vị trí thứ tư để thay thế ba cô gái của Bang Bang. Khách mời của cô trong Black Widow là Rita Ora, một ngôi sao đang lên ở Anh Quốc trong 2 năm qua. Nhưng cô lại có một sự khởi đầu khá chậm trễ trên đất Mỹ. Album đầu tay của cô đã không bao giờ được ra mắt trên bờ đông này của Đại Tây Dương. Thay vì thêm vào một số bài hát cho album thứ nhất, công ty thu âm của Rita lại quyết định giới thiệu cô với khán giả Mỹ bằng album tiếp theo của cô. Nó sẽ ra mắt vào tháng 1 tới và các bạn cũng có thể chiêm ngưỡng cô trong bộ phim sắp ra mắt vào tháng 2 này có tựa đề
Fifty Shades of Grey, 50 sắc thái của màu xám. Và bây giờ hãy cùng đến với Black Widow. Iggy là một rapper xinh đẹp người Úc và cô đang là tâm điểm khi xuất hiện trong bản remix nóng bỏng với Jennifer Lopez có tên Booty. Bản hit Fancy màu mè của Iggy đã giúp cô lập kỷ lục 7 tuần liên tiếp chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard mùa hè vừa rồi. Lúc đó Iggy cũng xuất hiện trong bản hit của Ariana Grande có tên Problem, rắc rối. Và điều đó đã làm cho cô trở thành nữ nghệ sĩ thứ 5 có 2 bài hát cùng lúc trên top 5 của Billboard. Trước đó có Mariah Carey và Taylor Swift. Vị trí thứ 3 vẫn là Anaconda của Nicki Minaj. Bài hát nhận được cả lời khen lẫn lời chê của cô đang có một phong độ tốt trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Nicki nói trường học cũ của cô ở New York đã đối xử lạnh nhạt với cô. Trường cao học âm nhạc, nghệ thuật và nghệ thuật biểu diễn LaGuardia đã từ chối lời đề nghị của cô đến nói chuyện với sinh viên của trường. Một sinh viên nói với một đài phát thanh New York rằng lời từ chối xuất phát từ việc Minaj muốn mang một nhóm quay phim tới trường. Nhưng thôi, hãy tạm gác những rắc rối này lại để thưởng thức Anaconda của Nicki đã nhé. Có nhiều lời bàn tán xôn xao trên mạng về những hình được coi là quá nóng bỏng trong video clip của bài hát này. Trong đó, vài chục cô gái lắc mông trần trước ống kính camera khi Nicki điệp khúc những lời rap "Ôi Chúa ơi, nhìn cái mông của cô ấy kìa". Nhưng dù gì thì khán giả vẫn đang yêu thích Anaconda và Nicki vẫn đang ở trong top 3 của bảng xếp hạng. Vậy vị trí số 2 là ai? Đó vẫn là Taylor Swift với Shake It Off rũ bỏ. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp cô đứng ở vị trí Á quân sau khi nhường ngôi số 1 cho Meghan Trainor. Taylor đang ưu ái dành cho một nhóm sinh viên một buổi biểu diễn miễn phí của cô. Một đội bóng sinh viên ở Kentucky đã quay một đoạn video về chính họ biểu diễn bài hát này. Họ đã lip sync lời bài hát được viết lại với mong muốn rũ bỏ những trận thua của mùa giải này. Và Taylor đã đáp lại họ bằng cách nào? Bạn sẽ biết ngay sau đây. Taylor đã thích bài hát nhại đó đến nỗi cô quyết định mời cả nhóm và cả người yêu của họ đến một trong những buổi biểu diễn của cô trong năm sau. Thật là một cử chỉ hào phóng phải không? Nhưng đó cũng là một cách để quảng bá cho album sắp ra mắt của cô có tên 1989 và Shake It Off là một bài hát trong album này. Và ở vị trí số 1 của tuần này vẫn là Meghan Trainor với All About That Bass. Đây là tuần thứ 2 ở vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng Billboard của Meghan. Bản hit của cô là bài hát đầu tiên cô thu âm riêng và đã giành vị trí số 1 chỉ sau vài tuần ra mắt. Đó là mơ ước của tất cả các ca sĩ và không mấy ai làm được điều đó. Bài hát của cô được yêu thích không chỉ bởi sự kết hợp phong cách nhạc hấp dẫn, mà còn vì đó là một thông điệp cô muốn nói thay cho rất nhiều người phụ nữ về hình ảnh thân thể của họ trong thế giới mà mọi người, nhất là các thiếu nữ, bị ám ảnh bởi sự chỉnh sửa của công nghệ Photoshop. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Hey, I'm bringing booty back. You
Trong một bài trả lời trên mạng Billboard tuần qua, cô nói cô không phải là một người bênh vực bình quyền cho phụ nữ. Và những lời trong bài hát của cô cũng làm cho người nghe có cảm nhận rằng nó càng khẳng định thêm ý kiến rằng vẻ đẹp của người phụ nữ phụ thuộc vào đánh giá của đàn ông. Tuy vậy, cô kêu gọi phụ nữ hãy yêu bản thân mình hơn, tự chấp nhận bản thân và suy nghĩ tích cực hơn về hình ảnh thân thể của chính mình. Và đó là các cô gái của năm vị trí dẫn đầu. Chúng ta sẽ cùng trở lại vào tuần sau để xem các cô gái này có tiếp tục chiếm lĩnh top 5 của Billboard nữa không nhé.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Một nhóm quan sát Syria nói rằng các cuộc không kích chắc là của lực lượng liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đã đánh trúng các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo hôm thứ Bảy ở Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói rằng máy bay của liên minh đã oanh kích tỉnh Aleppo gần trường đại học Al-Attihad, một trung tâm chỉ huy của nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria nói có 31 vụ nổ lớn ở tỉnh Raqqa, một cứ địa của nhà nước Hồi giáo, và tin nói có thương vong. Nhóm quan sát này nói rằng chiến đấu cơ cũng oanh tạc khu vực phía đông của thị trấn sa mạc Palmyra ở tỉnh Homs hôm thứ Bảy. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói sự lãnh đạo của Mỹ là một sự lãnh đạo kiên định trong một thế giới nhiều thay đổi. Tổng thống Obama phát biểu hôm thứ Bảy trong bài diễn văn hàng tuần của ông nói rằng Mỹ đang đảm nhận vai trò lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực đang gặp những thách thức to lớn nhất của thế giới. Trong đó có cuộc chiến làm suy yếu và tiêu diệt nhóm khủng bố ISIL và nỗ lực tập hợp thế giới chống lại việc Nga xâm lấn Ukraine. Tổng thống Obama nói rằng Hoa Kỳ cũng lãnh đạo cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola ở Tây Phi và quy tụ các đối tác và đồng minh tham gia nỗ lực chống mối đe dọa của biến đổi khí hậu trước khi quá muộn. Tổng thống Obama nói nguyên văn rằng người dân trên thế giới muốn chúng ta phải đi đầu và chúng ta sẵn sàng nhận nhiệm vụ đó. Tổng thống Obama kêu gọi phải chuẩn bị chú đáo hơn để ứng phó với những mối đe dọa sinh học tương tự như dịch bệnh Ebola nguy hiểm đang tiếp tục lan tràn, gieo rắc nỗi lo sợ và thất vọng trên khắp Tây Phi. Phát biểu hôm thứ Sáu tại một hội nghị về an ninh y tế toàn cầu ở Washington với sự tham dự của hơn 40 quốc gia và tổ chức, Tổng thống Obama đề cập đến một chiến lược mà ông mô tả là phòng ngừa, phát hiện và ứng phó. Cũng trong ngày thứ Sáu, Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO phổ biến các số liệu mới cho thấy tổng số người thiệt mạng vì nhiễm Ebola đã vượt quá 3.000 ca. Một thông báo của WHO nói rằng các số liệu mới này có thể chưa phản ánh đầy đủ tầm mức ảnh hưởng của dịch bệnh được cho là đã lây nhiễm đến 6.500 người. Thông báo nói rằng nhiều bệnh nhân hoặc khóa sợ hoặc không dám nhập viện hoặc trốn khỏi bệnh viện vì ở đó quá đông bệnh nhân. Một tòa án Ai Cập vừa hoãn cho đến tháng 11 phán quyết của phiên xử cựu Tổng thống Hosni Mubarak, bị cáo buộc có can dự trong việc giết hại nhiều người biểu tình trong cuộc cách mạng năm 2011 lật đổ ông. Thẩm phán đã phát biểu một lúc tại phòng xử đông kín người, kể cả Tổng thống bị lật đổ trước khi hoãn phiên tòa hôm thứ Bảy.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.